Chương 2 Khổ đế. Chân lý về khổ đau. Chân lý đầu tiên trong tứ diệu đế là chân lý về khổ đau, khổ đế. Nhiều trường phái triết học diễn dịch chữ chân lý theo nhiều cách khác nhau. Thí dụ, có một sự khác nhau về cơ bản giữa trường phái Trung Quán Cụ Duyên, Prasangika, Mayamaka và những người theo Thinh Văn Thừa, Saravakayana, trong cách phân biệt giữa phàm phu với vị Arya hay Bậc Thánh. Thanh Văn Thừa phân biệt dựa theo việc một người đã đạt tới trực giác thấu triệt về tứ diệu đế hay chưa. Trung Quán Cụ Duyên không chấp nhận tiêu chuẩn phân chia này vì họ cho rằng ngay cả người thường vẫn có thể trực nhận giáo pháp tứ diệu đế. Tuy nhiên tôi sẽ không đi sâu vào những tranh cãi này ở đây vì điều đó sẽ làm phức tạp việc giảng giải. Thay vì vậy, chúng ta sẽ đi thẳng vào ý nghĩa của dukkha hay sự đau khổ. Trong bối cảnh đang được đề cập, dukkha là nền tảng hay cơ sở của kinh nghiệm đau đớn và chỉ chung cho trạng thái đời sống của chúng ta, được quy định bởi nghiệp lực, tà kiến và những cảm xúc tiêu cực. Chú thích: tà kiến ở đây được chỉ chung cho tất cả những nhận thức sai lầm hay ảo tưởng không đúng với sự thật hay bản chất của thực tại. Chú thích của người dịch: như ngài vô trước Asanga đã nói rõ trong Đại thừa A Tỳ Đạt Ma tập luận, khái niệm dukkha cần phải bao quát cả cảnh giới ta đang sống và những chúng sinh đang sống trong cảnh giới đó. Ba cảnh giới khổ đau. Để có thể hiểu được cảnh giới mà chúng sinh đang sống, ta cần phải nói sơ qua đôi chút về vũ trụ quan Phật giáo. Theo Phật giáo thì có ba cảnh giới hiện hữu: tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đối với hầu hết chúng ta thì khó khăn ở đây là làm thế nào để hiểu được về tam giới, nhất là làm sao có thể hình dung được những cảnh giới có hình sắc và những cảnh giới không có hình sắc. Nếu chỉ nói một cách đơn giản là vì Đức Phật đã đề cập đến những cảnh giới này trong kinh điển thì không đủ. Chỉ riêng điều này thôi không phải là một lý do thỏa đáng để một Phật tử chấp nhận sự tồn tại của các cảnh giới đó. Có lẽ phương cách hữu ích nhất là hiểu về các cảnh giới này như những cấp độ khác nhau của tâm thức. Chẳng hạn, theo Phật giáo thì điểm khác biệt chính giữa bậc giác ngộ và chúng sinh mê lầm được chỉ ra trên cơ sở các cấp độ tương ứng của tâm thức. Một người có tâm thức buông thả, phóng túng và chưa được chế ngự thì luôn ở trong trạng thái luân hồi hay đau khổ, trong khi những ai có tâm thức giữ theo giới luật và thuần thục thì luôn ở trong trạng thái niết bàn hay an lạc tuyệt đối. Ta cũng thấy rằng Phật giáo phân biệt giữa phàm phu và các vị thánh Arya dựa trên cơ sở các cấp độ tương ứng của tâm thức hay sự chứng ngộ. Theo Đại thừa, bất kỳ ai đạt tới sự chứng ngộ trực giác về tính không hay về bản chất tối hậu của thực tại đều là một vị thánh, và bất kỳ kẻ nào chưa đạt được sự chứng ngộ đó đều gọi là phàm phu. Khi liên hệ ý nghĩa này với tam giới, thì một người có tâm thức càng vi tế hơn sẽ càng có nhiều khả năng hiện hữu trong một cảnh giới tinh tế hơn. Lấy ví dụ, nếu đời sống của một kẻ phàm phu luôn đắm chìm trong tham dục và ái luyến, nghĩa là người ấy luôn có khuynh hướng phát triển sự luyến ái với bất cứ điều gì nhận thức được, như là những hình sắc đáng ưa thích hay những khoái cảm, vân vân. Và rồi, sự luyến ái như vậy với các đối tượng vật chất, các ý tưởng và kinh nghiệm cảm thụ qua các giác quan sẽ dẫn dắt đến một đời sống giới hạn trong phạm vi dục giới, cả trong hiện tại cũng như tương lai. Trong khi đó, có những người đã vượt qua được sự luyến ái với các đối tượng của nhận thức trực tiếp và các cảm xúc lý tính, nhưng vẫn còn bám víu vào các trạng thái hân hoan hay hạnh phúc của nội tâm. Hạng người này hình thành các nhân tố dẫn dắt họ sẽ tái sinh vào những cảnh giới mà đời sống vật chất có dạng tinh tế hơn nhiều. Hơn thế nữa, lại có những người vượt qua được sự luyến ái không chỉ với những cảm xúc lý tính mà cả những cảm xúc nội tâm dễ chịu của niềm hân hoan hay hạnh phúc. Họ có xu hướng nhiều hơn tới trạng thái tĩnh lặng. Cấp độ tâm thức của họ vi tế hơn nhiều so với hai mức trên, nhưng họ vẫn còn bám víu vào một hình thức tồn tại đặc biệt. Các cấp độ thô hơn của tâm thức họ có thể dẫn dắt tới tầng trời thứ tư của sắc giới, trong khi sự luyến ái vi tế hơn hướng đến sự tĩnh lặng sẽ dẫn dắt đến vô sắc giới. Như vậy, đây là cách mà ta liên hệ tam giới với các cấp độ của tâm thức. Trên cơ sở vũ trụ quan này, Phật giáo nói về tiến trình vô hạn của vũ trụ với việc hình thành rồi hoại diệt, để rồi tiếp tục hình thành trở lại. Tiến trình này phải được hiểu trong mối quan hệ với tam giới của sự sống. Theo các lập luận trong bộ A Tỳ Đạt Ma của Nhất Thiết Hữu Bộ là những bài luận về siêu hình học và tâm lý học được dùng như một nguồn tham khảo trong Phật giáo Tây Tạng, thì các cảnh giới từ tầng thứ ba của sắc giới trở xuống là liên tục sinh diệt. Các cảnh giới từ tầng thứ tư của sắc giới trở lên bao gồm cả vô sắc giới là vượt ra ngoài tiến trình sinh diệt vật chất này. Chúng ta có thể gọi đây là sự tiến hóa của vũ trụ vật lý. Tiến trình vô hạn của sự tiến hóa này rất tương tự với giả thuyết Big Bang, vụ nổ lớn của khoa học hiện đại. Nếu lý thuyết Big Bang của khoa học vũ trụ chỉ chấp nhận duy nhất một vụ nổ lớn như là nguồn gốc vũ trụ, thì dĩ nhiên điều đó không tương hợp với cơ sở vũ trụ quan Phật giáo. Trong trường hợp này, những người tin Phật hẳn phải vắt óc suy nghĩ để tìm ra một cách giải thích không mâu thuẫn với quan điểm Phật giáo về quá trình tiến hóa của vũ trụ. Tuy nhiên, nếu lý thuyết Big Bang không nhất thiết chỉ có một vụ nổ lớn duy nhất ban đầu, mà chấp nhận có nhiều vụ nổ lớn, thì điều đó sẽ hết sức phù hợp với cách hiểu của Phật giáo về quá trình tiến hóa. Bộ A Tỳ Đạt Ma của Nhất Thiết Hữu Bộ cũng nói đến những cách thức chính xác mà vũ trụ tan rã vào giai đoạn kết thúc của mỗi chu kỳ. Khi vũ trụ vật lý bị lửa hủy hoại, hỏa tai, chỉ có những tầng thấp hơn tầng đầu tiên của sắc giới bị hủy hoại mà thôi. Khi bị nước hủy hoại, thủy tai, thì từ tầng thứ hai của sắc giới trở xuống sẽ bị hủy hoại. Khi bị gió hủy hoại, phong tai, thì từ tầng thứ ba của sắc giới trở xuống sẽ bị hủy hoại. Do đó, trong vũ trụ quan Phật giáo thì sự tiến hóa của vũ trụ vật lý được hiểu qua hình thức bốn yếu tố: lửa, nước, gió và đất, tứ đại. Chúng ta thường thêm hư không vào danh sách này nên tổng cộng có năm yếu tố. Một luận giải phức tạp về cơ chế thành phần của sự tan rã không chỉ tìm thấy trong A Tỳ Đạt Ma mà còn có trong Tối Thượng Luận. Những giải thích này có vẻ rất tương tự với các lý thuyết khoa học hiện đại. Cũng cần nói rằng những gì nêu trong A Tỳ Đạt Ma không phải luôn luôn được hiểu theo nghĩa đen. Chẳng hạn, theo A Tỳ Đạt Ma, cấu trúc vũ trụ dựa trên mô hình một núi Tu Di ở giữa, bao bọc bởi bốn châu lục. Ta cũng thấy trong tập luận này nhiều sự mô tả về kích thước của mặt trời và mặt trăng mâu thuẫn với các giải thích của khoa học hiện đại, với giả thiết rằng các thực nghiệm khoa học đã chứng minh được những luận điểm này là sai, ta sẽ chấp nhận kết luận của các nhà khoa học về những điểm này. Vậy ở đây, tôi vừa phát họa một cách rất sơ lược, cách hiểu của Phật giáo về sự tiến hóa của vũ trụ vật lý, hay trong một nghĩa rộng hơn là của môi trường sống. Còn về các chúng sinh sống trong những môi trường này, Phật giáo thừa nhận có rất nhiều chủng loại khác nhau, có những chúng sinh có hình thể và có những chúng sinh được nhận biết như là không có hình thể. Ngay cả trong thế giới mà chúng ta quen thuộc, cũng có nhiều chúng sinh ta nhận biết được và một số khác ta không nhận biết được, như những chúng sinh trong thế giới thần linh chẳng hạn. Nói chung, Phật giáo cho rằng việc sinh ra trong cõi người là một trong những dạng sống lý tưởng nhất, vì rất thuận lợi cho việc thực hành chánh pháp. Vì thế, so với con người thì thần linh thật ra được xem là thấp kém hơn, vì dạng sống đó kém hiệu quả hơn trong việc theo đuổi thực hành chánh pháp. Thần linh có thể có những khả năng mà ta không có, như là những năng lực tiên tri hay một số năng lực siêu nhiên, nhưng thật ra họ vẫn chỉ là một phần của thế giới mà loài người đang sống. Tất cả chúng sinh trong thế giới này đều chịu sự chi phối của sự nhận thức sai lầm và những cảm xúc gây đau khổ. Trong một ý nghĩa nào đó, người ta có thể nói rằng những chúng sinh này thật ra là được tạo thành bởi sự nhận biết sai lầm và những cảm xúc đau khổ. Ngài Lạt Ma Tông Khách Ba Tsongkhapa mô tả rất sinh động về đời sống mê lầm của những chúng sinh trong dòng luân hồi. Ngài so sánh tương tự như một người bị trói rất chặt bởi những sợi dây ác nghiệp, nhận thức sai lầm, những cảm xúc và tư tưởng gây khổ đau, quấn chặt trong tấm lưới bản ngã và tự đắm chấp. Họ bị những dòng thác của kinh nghiệm dao động và khổ đau cuốn trôi đi khắp nơi một cách không mục đích. Đời sống luân hồi là như vậy. Chú thích: Tsongkhapa, Đại sư Tông Khách Ba, sinh năm 1357, viên tịch năm 1419, là một trong những tên tuổi chói sáng nhất của Phật giáo Tây Tạng. Chú thích của người dịch: ba loại khổ đau. Và câu hỏi đặt ra lúc này là: Dukkha là gì? Đau khổ là gì? Phật giáo mô tả ba cấp độ hay ba loại đau khổ. Loại thứ nhất gọi là khổ vì đau khổ. Loại thứ hai là khổ vì sự thay đổi. Và loại thứ ba là khổ vì duyên sinh. Chú thích: khổ vì đau khổ được gọi là khổ khổ, nghĩa là khổ vì những sự đau đớn tinh thần hay thể xác. Khổ vì sự thay đổi được gọi là hoại khổ, nghĩa là khổ vì tứ đại trong thân luôn tương khắc, thường biến đổi đi, đến dần chỗ hoại diệt, và những gì ta ưa thích cũng chịu quy luật của sự thay đổi hoại diệt. Khổ vì duyên sinh, loại khổ này được gọi là hành khổ, nghĩa là khổ vì sự thay đổi liên tục của mọi thứ. Nhân duyên sinh diệt, vô thường và biến đổi không ngừng. Hết chú thích. Khi nói về loại thứ nhất, khổ khổ, ta chỉ nói trong phạm vi quy ước thông thường của các kinh nghiệm mà tất cả chúng ta đều xem là đau khổ. Những kinh nghiệm này là đau đớn. Theo Phật giáo có bốn kinh nghiệm chính của loại khổ này, được xem là nền tảng của đời sống trong luân hồi. Đó là các nỗi khổ về sinh, già, bệnh và chết, sinh, lão, bệnh, tử. Câu chuyện về cuộc đời của chính Đức Phật đã minh họa rõ rệt ý nghĩa của việc nhận biết những trạng thái này là các dạng của khổ đau, cũng như tầm quan trọng của sự nhận biết này là chất xúc tác tinh thần cho việc mưu cầu cứu cánh. Như chuyện được kể lại, khi còn là vị thái tử trẻ tên Siddhartha, Đức Phật đã bắt gặp một người bệnh, một người già và một người chết đang được khiêng đi. Ảnh hưởng của sự mục kích những khổ đau này rõ ràng đã dẫn tới việc Ngài nhận chân rằng khi chưa thoát khỏi quá trình vô tận của việc sinh ra thì con người vẫn luôn là đối tượng của ba dạng khổ đau kia. Sau đó, hình ảnh của một vị tu sĩ thoát tục được cho là đã giúp Đức Phật nhận biết rằng người ta hoàn toàn có thể thoát ra khỏi chu kỳ đau khổ này. Vậy nên, Phật giáo quan niệm rằng khi chúng ta còn là đối tượng của tiến trình tái sinh thì tất cả những dạng khác của đau khổ đều là hệ quả tất nhiên của điểm khởi đầu đó. Ta có thể mô tả đời sống như là sự hiện hữu trong chu kỳ của sự sinh ra và chết đi, và trong khoảng giữa hai thời điểm đó, quả thật là có nhiều nỗi khổ đau khác nhau liên quan đến bệnh tật và già yếu. Cấp độ thứ nhì của đau khổ là khổ vì sự thay đổi, chỉ đến các kinh nghiệm ta thường xem là khoái lạc. Tuy nhiên trong thực tế, khi chúng ta vẫn còn trong trạng thái chưa giác ngộ, thì tất cả những kinh nghiệm vui sướng của ta đều là cấu nhiễm và tất yếu phải mang đến đau khổ. Vì sao Phật giáo lại cho rằng các kinh nghiệm có vẻ như vui sướng, thực chất đều là những trạng thái đau khổ? Vấn đề nằm ở chỗ là ta cảm nhận chúng như những trạng thái khoái lạc hay vui sướng, chỉ vì khi so sánh với những kinh nghiệm đau đớn thì chúng có vẻ là một dạng thức của sự giải thoát nhẹ nhõm. Tính chất vui thích của chúng chỉ là tương đối. Nếu tự chúng là các trạng thái vui thích chân thật thì cũng giống như các kinh nghiệm đau khổ càng tăng thêm khi ta đắm sâu vào các nguyên do dẫn tới đau đớn. Lẽ ra khi chúng ta càng chạy theo những nguyên nhân làm sinh khởi kinh nghiệm vui thích thì sự vui sướng hay thích thú phải càng tăng thêm như thế, nhưng thực tế lại không như vậy. Chẳng hạn trong cuộc sống thường ngày, lúc được ăn ngon mặc đẹp, lại có trang sức lộng lẫy, bạn sẽ cảm thấy thật là tuyệt vời trong một thời gian ngắn. Không chỉ riêng bạn vui hưởng cảm giác thỏa mãn, mà khi bạn mang khoe những vật sở hữu của mình với người khác, họ cũng chia sẻ cảm giác thỏa mãn đó. Nhưng rồi sau đó một ngày, một tuần hay một tháng, chính những thứ đã từng mang lại niềm vui cho bạn giờ đây có thể chỉ tạo ra sự nhàm chán. Đó là bản chất của sự vật, chúng luôn thay đổi. Danh vọng mà chúng ta có được cũng không khác gì. Ban đầu bạn có thể tự nghĩ rằng, ồ, tôi thật hạnh phúc, giờ đây tôi đang có danh thơm, tôi nổi tiếng. Nhưng sau một thời gian, những gì bạn cảm thấy có thể chỉ còn là sự nhàm chán và không thỏa mãn. Sự thay đổi giống như thế cũng có thể xảy ra trong tình yêu hay trong quan hệ nam nữ. Lúc đầu, bạn gần như điên lên vì sự say mê, nhưng sau đó thì chính sự say mê có thể chuyển thành sự căm hận và gây hấn, và trong trường hợp tồi tệ nhất, thậm chí có thể dẫn đến án mạng. Vì thế, đó là bản chất của sự việc. Nếu bạn quan sát thật kỹ, thì hết thảy những gì tốt đẹp, hết thảy những gì ta cho là đáng mong muốn, cuối cùng cũng đem lại khổ đau cho ta. Cuối cùng chúng ta đề cập đến loại khổ thứ ba, đau khổ vì duyên sinh. Điều này gợi lên một câu hỏi quan trọng: tại sao đây lại là bản chất của sự vật? Câu trả lời là vì hết thảy những gì xảy ra trong dòng luân hồi đều do nơi vô minh. Dưới sự ảnh hưởng hay chi phối của vô minh thì không thể có một trạng thái hạnh phúc vĩnh cửu. Bao giờ cũng có những khó khăn hay rắc rối nào đó xảy ra. Khi ta còn trong dòng thống trị của vô minh, tức là nhận thức của ta có nền tảng sai lầm hay lẫn lộn về bản chất của sự vật, thì khổ đau vẫn còn tiếp nối nhau xuất hiện, tựa như các làn sóng trên mặt nước. Vì thế, cấp độ thứ ba của đau khổ chỉ đến một sự thật không che đậy trong đời sống mê lầm của chúng ta, một đời sống chịu ảnh hưởng của sự nhầm lẫn về cơ bản và của các nghiệp bất thiện do sự nhầm lẫn gây ra. Sở dĩ ta gọi loại khổ này là khổ vì duyên sinh là vì đời sống trong trạng thái khổ này không chỉ là nền tảng của các kinh nghiệm đau đớn trong kiếp này, mà còn là nền tảng cho các nhân duyên của sự đau khổ trong tương lai. Trong cả hai tác phẩm, Chú giải tập lượng luận của Dhammakirti và Trung đạo tứ bách kệ tụng của Aryadeva, Thánh Thiên đều có chỉ ra một phương cách hữu ích để xem xét cấp độ thứ ba của khổ và giúp ta hiểu sâu hơn về nó. Cả hai tác phẩm này đều nhấn mạnh vào việc quán chiếu mức độ vi tế của bản chất vô thường, ngắn ngủi của thực tại. Điều quan trọng phải luôn ghi nhớ là có hai tầng ý nghĩa ở đây. Người ta có thể hiểu tính vô thường qua cách mà một sự việc nào đó khởi lên, tồn tại trong một thời gian và rồi biến mất. Mức độ vô thường này có thể hiểu được khá dễ dàng. Ta nên nói thêm rằng, ở mức độ này, sự tan rã của một sự vật nào đó đòi hỏi một trợ duyên có tác động như là chất xúc tác để phá hủy sự tương tục của nó. Tuy nhiên, còn có một cách hiểu thứ hai vi tế hơn về tính tạm thời. Từ cách nhìn vi tế hơn này thì tiến trình thay đổi rõ rệt mà ta vừa mô tả trên chỉ là hệ quả của một tiến trình thay đổi tiềm ẩn và năng động sâu xa hơn. Ở một mức độ sâu hơn, mọi thứ đều liên tục thay đổi trong từng sát na. Chú thích: sát na là đơn vị thời gian rất ngắn, thường chỉ được dùng với ý nghĩa tượng trưng. Hết chú thích. Tiến trình thay đổi ngắn ngủi này không do nơi một trợ duyên khởi lên để phá hủy một sự vật nào đó, mà đúng hơn thì nguyên nhân đã dẫn đến sự hình thành của một sự vật cũng chính là nguyên nhân hủy hoại nó. Nói cách khác, trong nguyên nhân sinh khởi của sự vật đã hàm chứa nguyên nhân hủy diệt nó. Vì thế, tính chất tạm thời của sự vật nên được hiểu theo hai cách. Cách hiểu thứ nhất bao gồm cả ba thời điểm hiện hữu của bất kỳ một thực thể nào. Trong thời điểm thứ nhất, nó sinh khởi. Trong thời điểm thứ hai, nó tồn tại. Trong thời điểm thứ ba, nó tan rã. Cách hiểu thứ nhì là tính chất tạm thời trong chính mỗi thời điểm. Một thời điểm không bao giờ đứng yên, ngay khi vừa khởi lên, nó đã luôn chuyển động về hướng sự tan rã của chính nó. Vì mọi sự vật đều sinh khởi trọn vẹn ngay từ lúc bắt đầu, nên sự ra đời của sự vật hiện hữu cùng lúc với mầm mống hoặc tiềm năng của sự tan rã. Về phương diện này, người ta có thể nói rằng sự diệt mất của chúng không phụ thuộc vào bất kỳ một trợ duyên nào khác. Do đó, trong giáo lý nhà Phật, tất cả hiện tượng đều được xem là y tha, có nghĩa là mỗi hiện tượng đều phải chịu sự chi phối của các nguyên nhân tạo ra chúng. Chú thích: y tha dịch từ chữ other powered, hiểu theo sát nghĩa là phụ thuộc vào nguồn lực từ bên ngoài, không thể tự vận hành, bất tự hành. Tuy nhiên, ý nghĩa này cũng không ra ngoài khái niệm phụ thuộc vào cái khác. Ita, nguyên lý Ita, phát biểu rằng tất cả mọi sự vật hiện tượng đều phụ thuộc vào những sự vật hiện tượng khác để sinh khởi và do đó cũng là phụ thuộc vào những sự vật hiện tượng khác để vận hành, tồn tại. Chúng tôi chọn dịch bằng từ này vì đây là khái niệm đã quen thuộc với hầu hết những người học Phật. Chú thích của người dịch: một khi đã phát triển được sự hiểu biết về bản chất tạm thời của hiện tượng, bạn có thể vận dụng những hiểu biết về khổ đau, dukkha, vào trong bối cảnh này và quán chiếu đời sống của bạn như là một chúng sinh trong cõi luân hồi này. Bạn biết rằng vì thế giới hiện hữu như là kết quả các nhân duyên của chính nó, nên nó cũng phải tuân theo nguyên lý y tha. Nói cách khác, nó phải chịu sự chi phối của các tiến trình là nguyên nhân dẫn tới sự sinh khởi của nó. Nhưng trong dòng luân hồi thì những nguyên nhân mà ta đang đề cập đến ở đây không gì khác hơn mà chính là sự nhầm lẫn về bản chất sự vật hay vô minh, tiếng Tây Tạng là Marikpa, và các trạng thái sai lầm do sự nhầm lẫn đó làm sinh khởi. Chúng ta biết rằng khi ta vẫn còn chịu sự khống chế của sự nhầm lẫn về bản chất này thì không thể có niềm vui hay hạnh phúc dài lâu. Dĩ nhiên trong tam giới cũng có những trạng thái so ra là vui thích hơn các trạng thái khác. Nhưng khi ta còn trong dòng luân hồi, bất kể là ở trong dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, thì vẫn không có điều kiện cho hạnh phúc lâu bền. Xét đến cùng, thì chúng ta luôn ở trong trạng thái khổ đau, dukkha. Đây là ý nghĩa của loại khổ thứ ba.